Hello, chào mừng các bạn đã ghé ngang chạm dừng chân cho những người lang thang. Tại nơi đây, chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc của mỗi người trong hành trình đi tìm một phiên bản hoàn hảo và hoàn thiện nhất của chính mình nhé. Ý trời ơi! Hôm nay đã là ngày 1 tháng 6 rồi hả? Vậy là cũng gần nửa năm 2023 nó đã trôi qua rồi chứ. Vậy là mình còn nửa năm 2023 còn lại á, để mình làm cho cái năm này trở nên ý nghĩa hơn. Các cậu đã có dự tính gì chưa? Còn mình thì là chưa rồi đó. Mình cảm giác như là nửa năm của 2023 trôi qua á, mình chưa hoàn thành một cái gì cả, chưa có cái gì sắp xếp, chưa có một cái dự định gì luôn. Là 2023 ý nghĩa dữ chưa? Ý mà hôm nay cũng là ngày 1 tháng 6 đúng không? Là ngày quốc tế thiếu nhi luôn á. Ê mà các cậu có vậy không? Chứ mình là mấp mé sợ già rồi á. Nên thường là vào những ngày lễ dành cho con nít, mình hay dựa dẫm vào nó nhờ mà chút ít là níu kéo tuổi thơ. Và cũng cảm giác như là mình vẫn còn là con nít á. Chứ mình quá mệt mỏi với cái việc làm người lớn rồi. Mà tính ra cái việc làm người lớn á là cái việc mà mình đã từng mơ ước ấy chứ. Ngày xưa phải gọi là bố mẹ của mình cứ gọi là khắt khe mãi thôi. Nào là không được đi chơi quá 7 giờ tối. Tiền ăn quà vặt tới mỗi tuần chỉ được xin tối đa là 5.000 thôi. Còn muốn xin thêm thì phải có lý do chính đáng nha. Nên là đành ra khi mà mình học cấp 2 hay là cấp 3 đó, thì mình hay lấy cái lý do là mua tài liệu về để học và đọc. Nhưng mà thật ra là tự hiểu hiểu nha, chứ mình không có nói gì hết á. Nên mình có mong ước á, là muốn lớn thật nhanh, muốn trưởng thành và là một người lớn thực thụ, để mà có thể độc lập, tự do và hạnh phúc. Ê mà khoan từ từ, sao tự nhiên đọc ra bạn kiềm điểm nhờ? Và rồi mình cũng lớn, đúng là có độc lập nè, tự do, hạnh phúc. Nhưng mà đổi lại á, thì là cái tính trách nhiệm đồ dồn lên mình, đâu ai ngờ được đúng không? Giá mà ngày bé biết sớm á, thì đã không ăn nhiều nhiều đâu, sẽ muốn làm con nít mãi thôi, không muốn làm người lớn nữa. Và khi mình lớn rồi á, mình nhận ra một điều nha, là nỗi sợ khi mình là con nít và khi mình là người lớn nó khác nhau hoàn toàn luôn. Giả dụ nếu như còn bé mình sợ ma thì bây giờ hiện tại mình sợ nghèo. Giả dụ như nếu mình còn bé mình sợ nhện hay là độ cao thì bây giờ mình sợ già. Giả dụ như ngày bé mình sợ bị bố mẹ rầy la, sợ bị bố mẹ phạt, thì bây giờ mình sợ cô nói của em, từ khách hàng hay là từ chị leader hay là từ sếp của mình. Trời sao tự nhiên nghe tới đây cái tự nhiên bị nổi da gà quá ta. Nhưng đó cũng không phải là nỗi sợ lớn nhất của mình nữa. Hiện tại với mình nỗi sợ lớn nhất á, là bị người thân nhìn mình với con mắt sợ hãi, với con mắt rằng mình là một con người đáng sợ, hay cáu gắt, hay gắt gỏng, thay đổi hoàn toàn với một chiều hướng tiêu cực chứ không phải là tích cực. Không biết có ai ở đây khi mà đã quá mệt mỏi với cái việc ngày nào cũng phải cười cười, nói dạ dạ vân vân với người lạ. Nhưng rồi khi mà về tới nhà, mọi hùng hành, cọc cằn, tức tự đổ hết lên người thân xung quanh mình không? Thật ra đây không phải là tình trạng riêng đâu nha, đây là thực trạng chung luôn ấy. Nhiều khi vì mình quá mệt mỏi trong công việc, trong học tập nữa, mình trở nên khó chịu, khắt khe, bực mình với những lời hỏi han rất là đơn giản như là ăn gì chưa con? Hay là muốn ăn gì không mẹ nấu? Hoặc khó chịu vì những tiếng ồn của mấy đứa cháu, của mấy đứa con nít trong xóm, tiếng ồn từ tivi mà bố mẹ đang xem thời sự, và từ đó là giận cá chém thớt lên tất cả mọi người xung quanh. Thiệt là khi mình đi làm về á, mình chỉ muốn ở một mình và không muốn phải giao tiếp với ai cả. Chung quy là muốn ở yên tĩnh và ở một mình á. Nhưng mà bố mẹ mình à, anh chị mình à, hay là người yêu của mình á, đâu phải là nguồn cơn của sự bực tức đâu nhỉ. Mà tại sao mình lại lấy họ ra để mà chút giận nhỉ? Thật ra là bản thân mình cũng nhận thức được rằng là mình không có nên làm như vậy, làm như vậy là sai lắm. Nhưng mà mình có nhớ một câu á, là lý do bạn chút giận lên một người thân hay là một người xa lạ, bởi bạn biết họ sẽ tha thứ cho bạn, bởi bạn biết họ sẽ luôn ở đó và chấp nhận mọi mặt xấu, tội lỗi của bạn. Nhưng mà cậu ơi, vậy đâu công bằng đâu nhờ. Mình thì luôn miệng bảo rằng cuộc sống này không có công bằng, cái công việc này không có công bằng với tôi, sếp hay là manager này, hai mấy ông này không có công bằng với tôi. Nhưng mà chính bản thân mình đã không có sự công bằng với người thân thương của mình rồi. Chính mình đã đem cái toxic nhất, cái tồi tệ nhất ở đâu đâu ngoài đường á, rồi thu gom hết nguyên ngày xong rồi xả một tràng lên họ. Vậy thì công bằng ở đâu ra nhờ? Mình có đọc được một câu trong quyển sách Tìm mình trong thế giới học tuổi thơ của bác Đặng Hoàng Giang. Đây là một câu nói của một trong những nhân vật mà bác đã phỏng vấn và viết lại qua quyển sách này, rằng thành tích của tôi không phải là đạt được cái này hay cái kia nữa, mà là khi tôi lựa chọn không làm tổn thương người khác để mà thỏa mãn cơn giận dữ của chính mình. Đôi khi đúng, mình phải là một con tắc kè hoa, phải biến chuyển, chủ động thay đổi để mà phù hợp với xã hội, với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, khi mà các cậu đã về tới nhà, hay là xuất hiện trước mặt người thân, bố mẹ, anh chị, hoặc là người yêu của mình, thì hy vọng các cậu hãy là những đứa trẻ cần được vỗ về, hơn là một người lớn đang trở nên lạc lõng và dần đánh mất mình. Ok, vậy là xong rồi đó. Cảm ơn các cậu đã gắn ngang chạm nhìn chân của ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ sớm gặp các cậu nhất có thể. Và cuối cùng, chúc các cậu tận hưởng một ngày lễ của mình một cách trọn vẹn nhất. Yay! Ok, bye bye!